Thành đôi khi người xuất gia được quyền, nhưng mà dĩ nhiên đừng có lợi dụng cơ hội từ chính trị để làm riêng cho cá nhân, nó khác. Nhưng mà nếu vì vừa lợi lạc cho hồn sinh thì người Phật học Phật tại gia xuất gia đều được quyền tham gia và làm lợi ích cho chúng sinh. Bởi vì chúng sinh này, Phật Phật là đạo cho chúng sinh, phục vụ chúng sinh, phục vụ bằng cái gì? Kêu niệm Phật hả? Kêu tụng kinh hả? Không thực tế. Bây giờ ta đang đói, đang bệnh, đang cùi, đang thủi, bây giờ anh niệm A Di Đà Phật đi, thì dĩ nhiên nó cũng niệm, nhưng mà nó không tin. Bây giờ sao đem thuốc tới sức cho nó, đem cơm tới cho nó ăn, nó thấy trời ơi, sao cái này đạo Phật này sao thực tế quá vậy, thì nó tin mình. Rồi mình cứ ngồi đó, tại sao người tin Phật càng ngốn càng ít? Tại mình không có làm gì cho người ta lực thực tế, mình chỉ nói chuyện nghiệp, chuyện cao vời xa xa xong thôi mà. Ồ, ta ăn đâu không nghiệp đó chị, nghiệp chị vậy đó. Mày kể có cái chuyện nữa, thì cái chuyện rồi mình hết. Con bà chưa có đạo vậy, làm rất là nhiều thiện nghiệp, rồi bà đi bố thí, bà đi nghe là làm từ thiện rất là dữ dội. Bà sinh ra đứa nhỏ, bị thằng nhỏ nó bị Down syndrome, biết Down syndrome không? Giống như con như bà phó tổng thống, ở cử viên phó tổng thống vừa rồi đó, cho nên nó khờ vậy nè. Tháng mà phải nói thôi, sao mà tôi nghĩa là tôi đâu có làm gì ác, tôi làm bao nhiêu năm, mấy năm nay tôi làm những việc thiện như tại sao giờ tôi sinh như vậy, một đứa con kỳ cục như vậy. Bà rất là đau khổ, bà đi không bắt đi hỏi, thì bà gặp một cư sĩ đạo Phật. Cái cư sĩ đó trả lời sao không? Tại nghiệp gì vậy đó, nó là quan gia, nó vô nhà, vậy nó làm cho gì khổ. Bà nghe bà đâu có phục đâu, chuyện gì kỳ cục ghét. Tôi làm thiện nhưng mà tôi làm ác, mà quan gia nó vô nó bảo tôi. Thì bà mới nhìn đi tìm người đi giải thích cái, giải tỏa cái sự thắc mắc của bà, đến tìm đến bà sơ. Bà thân nói này nè, không phải, vì bởi vì Chúa thương chị, muốn cho chị chứng tỏ rằng chị có lòng từ bi, chị sẵn sàng hy sinh để mà bảo vệ một đứa trẻ tật nguyền, nên nó mới cho nó vào nhà này để làm con chị đó. Trời ơi, bà nghe bà mừng, mới đúng rồi gì nữa. Trời ơi, mình quan trọng như đứa Chúa, phải nghĩa là đưa vào đứa con để mình thấy mình làm việc thiện nhiều quá, rồi bây giờ cho mình làm việc thiện tiếp. Thế rồi đổ Thiên Chúa đi, tức khác không có thêm suy nghĩ thứ hai nữa. Trời ơi, mình truyền đạo dở quá, đạo Phật mình truyền đạo rất dở, là bởi vì chính nó chữ nghiệp không, mà mình không giúp ích gì cho người ta, làm cho người ta phấn khởi tinh thần lớn. Nếu đạo Phật mình làm đến mọi người bi quan thì sợ hãi mà. Ngồi đông thấy nghiệp chung quanh, đến nội niệm A Di Đà mà không tin làm giảng sinh, rồi mình thấy nghiệp mình nghiệp nhiều quá. Tại sao mình không quăng nó một bên để mình làm chuyện của mình? Mình quăng chữ nghiệp đi và mình đi tiếp tục làm việc của mình hàng ngày, làm việc thiện, làm tất cả những gì thiện sự mình có thể làm được. Đừng bị chữ nghiệp ám ảnh. Thành ra mình chỉ theo cái đường hướng mới để giảng kinh. Phải nói thẳng bây giờ giảng khổ, giảng gì hết. Không cần giảng quán thân bất tịnh, cái đó không cần. Mình biết rồi. Bây giờ mình biết là tâm tự tâm là quan trọng, mình biết là niệm Phật cầu giảng sinh để mình mốt mình có cái thần lực, có những cái Phật thần phương tiện để mình làm Phật sự giúp chúng sinh. Người ta đang đau khổ kìa, người ta đang thuốc, mình đã giảng chữ thuốc thì nó cũng không giảng, thì không được giải quyết gì được cho ta. Bây giờ mình nói trước mặt người cùi, mình giảng quán bất tịnh cần gì. Bây giờ mình là người cùi phải không, mình giảng tôi phóng quán tịnh ngày mai hoặc lấy vào tự tử. Đạo Phật mình là vậy sao? Gián tiếp giết người xuống ta giết người hay sao? Mình đang mình đợt mổ là mình nhìn lại mình làm sao mình giảng đạo Phật cách khác đi, đem cho mọi người lạc quan, mọi người cái hứng khởi. Và là cho quý vị thấy rõ ràng, quý vị là một những người mà xứng đáng có bản, được bản sanh và đã có phẩm sen rồi, còn không còn thắc mắc gì hết. Bây giờ niệm Nam Mô gì vậy, là cảm ơn Ngài sẽ đến giảng tiếp dẫn con. Cái đó là đường hướng của Thân Loan Thượng Nhân tu. Niệm Phật không có để cầu giảng sinh nữa, mà biết mình đã vãng sinh rồi, bây giờ chỉ niệm Phật cảm ơn Ngài. Và với cái niềm tin như vậy, càng lúc càng tin tưởng việc tưởng nhớ Đức Phật A Di Đà như trong đây là như mẹ nhớ con, như con nhớ mẹ. Bây giờ mình không có để cái tâm vào chữ nhất tâm bất loạn nữa. Bây giờ kinh A Di Đà của Ngài Cua Lama Thập là dịch năm 400, mà lúc đó Ngài Cua Lama Thập nó không có dịch đúng như tiếng Phạn, mà tìm thấy cái ý mà Ngài viết lại thôi. Thành ra văn chương rất là lưu lắm, đọc rất là thích thú, nhưng mà nhiều khi nó không phản ánh trung thực ý của kinh, thì ngài Huyền Trang dịch lại, dịch đúng như cái ý của A Di Đà. Mà ngài Huyền Trang là 250 năm sau ngài Cô Lama Thập, mà ngài là không phải là người tu Tịnh Độ nữa. Thành đối với Tịnh Độ ngài có rất là khách quan, thành ngài dịch như vậy. Và ví dụ như trong kinh A Di Đà nói là cái người hành giả đó, một ngày cho đến 7 ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Thì cái chữ nhất tâm bất loạn đó, các ngài thiền tông sau này giảng dịch quá khó, bây giờ trở lại thì đọc cái quyển kinh này. Nàng Xá Lợi Tử, cụ Xá Lợi Tử, tại trong cái kinh này không nhìn nó là Xá Lợi Phất, mà đọc là Xá Lợi Tử. Nếu mà có cái người nam hoặc là người nữ, cái là tịnh tính, tịnh tính tức là lòng tin thanh tịnh. Lòng tin thanh tịnh là gì? Lòng tin thế nào là thanh tịnh? Lòng tin là con mới thấy đó, trả lời thầy coi. Không, trả lời thầy coi, thầy không biết tên là thầy gọi vậy, không có nghe là ấy rồi. Con pháp danh gì?
Dạ thưa con mới.
Mới hả? À vậy thôi, để cho mới đây cho mới. Rồi cô là cũ. Không, con sổ tiền tiểu thì biết hết rồi. Ở đâu, ở giờ sao có cô nào không? À, ai giơ tay? Lòng tin thanh tịnh là sao? Không cần lên, cứ nói ngay được thầy ra.
Di Đà Phật, thưa thầy, lòng tin thanh tịnh có nghĩa là chỉ tin vào tin chắc chắn vào Đức Phật A Di Đà và không tin vào những điều khác.
Đúng, rồi Dũng. Tức là tin mà không còn nghi ngờ, thành tin thanh tịnh. Nên là không còn một chút nghi ngờ, thành ra lòng tin của mình chưa thanh tịnh. Đức A Di Đà mình chưa tin thanh tịnh là bởi vì mình còn nghi ngờ oai lực của ngài. Mình tu mình biết mình có cảm sinh hay không, hồi thập thỏm thấp thỏm. Nhiều người nghe thầy nói cái vị ni sư 80 mấy tuổi đó, bệnh mà ráng lết trang là niệm Phật rồi nó là làm cái là có mình thấy cái khổ sở lắm kìa. Mà đã chừng hỏi có là giảng sinh không, con chưa biết, con sợ con thanh thao niệm không thanh tịnh, nghĩa là niệm không tâm không thanh tịnh không được giảng sinh. Ngài Tịnh Không nói vậy thì nó là gì là Phật. Thôi thì bây giờ bạn cụ thi sư theo như vậy thì thi sư cứ theo như vậy, nghe không? Chứ mình nói nhưng thầu thầy còn trẻ măng, nói gì tuổi tụi tâm mấy tuổi, thầy cũng mấy năm mấy thôi, tôi còn đẻ thầy được mà. Phật thí dụ vậy, thành ra người con mà muốn độ bà mẹ khó lắm, thấy không? Mới một thí dụ như mình nói mày biết gì. Đó, tao là má nữa mà, tưởng là má là biết hết, không phải má là biết hết đâu. Nhưng mà cái gì mình hễ mình thấy người nhỏ tuổi nè, mình thấy người nghèo nè, địa vị thấp kém là thường thường mình cứ tâm thành kiến là mình nghĩ là phải kém hơn mình, thành ra mình học không được. Còn những người mà học được là học như đứa gì đó, như Đức Phật tử nói đó, nghe là sẵn sàng như vậy. Bù trừ xa quân, tức là ngài không có mắc cỡ khi ngài hỏi những người thấp hơn mình. Xa quân tức là hỏi người ở dưới mình, xa là hạ vấn, tức bất sĩ hạ vấn, tức là không có mắc cỡ khi hỏi người nhỏ hơn mình. Tức là phải nói là mới là đầu nó học mới có mấy năm, còn mình là Khổng Tử rồi, là mình có thiền á, là nó nói mình không thèm nghe, mày biết gì nói, không có như vậy. Có một lần đi, Đức Khổng Tử đang đi trên đường, nó đi xe ngựa, Hạng Bá với mấy đứa nhỏ chơi không, làm cát, làm thành cát giữa đường vậy nè, không cái ông phu xe nó mày tránh chỗ cho xe qua, cái nó không thèm đòn, nó không cho, cái Đức Khổng Tử mới bước xuống hỏi tại sao vậy. Thì nói bây giờ tôi hỏi ông nè, xe tránh thành hay là thành tránh xe? Có khi nào mất cái thành nó tránh cái xe không? Xe của ông phải tránh cái thành của tôi chứ. Hiểu anh nào phải nói gì không? Tức là nó có lý lượng với nó làm cái thành cát giữa đường vậy đó. Bây giờ xe không phải chạy ngay tránh cái thành của tôi, chứ làm gì thành của tôi không tránh không được. Cái thành được đây, thằng này là tương lai đó, đó là người khác đó. Thành ra những cái người mà họ có trình độ cao thường thường họ khiêm cung, mà có khiêm cung thì đời sau họ kính phục. Thành ra những cái Đức Phật mình hay là những ngày Khổng Tử, những bậc thánh hiền đời xưa thường thường họ rất là khiêm nhường, mặc dù họ biết rất nhiều nhưng mà ai mà nói họ để lại, họ lắng nghe để có học thêm được cái gì không. mình thì nhiều khi không có đó. Hay là mình phải xét là mình muốn tiến bộ là mình phải học những cái hành như vậy. Thì bây giờ đây là thầy đọc cái đoạn kinh đó nè. Nếu có thanh tính thiện nam, là tử thiện nữ nhân, nếu mà nghe được cái công đức bất khả tư nghì về danh hiệu của Đức A-di-đà cùng sự trang nghiêm của thế giới cực lạc, sau khi nghe xong hoặc là một ngày, ở đây là dịch là một đêm, không có dịch một ngày, bên kinh nhất nhật nhất giả, bên đây là nhất nhật giả, tức là một đêm, một ngày đêm, hoặc là hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy, bốn câu này kết chữ bốn chữ này, hệ niệm bất loạn. Hệ niệm bất loạn đó, chứ không có nhất tâm bất loạn. Hệ niệm bất loạn làm sao? Bây giờ thí dụ như một bà mẹ, bây giờ có một đứa con trai độc nhất, bây giờ được bị gửi qua chiến trường Afghanistan tên là Vũ Hãng, thì cái người mẹ đó đó, khi rời xa đứa con độc nhất của mình đó, mà bà thương yêu nhất đó, mà bà đặt hy vọng của nó nhất đó, thì ngày đêm bà luôn luôn nghĩ đến đứa con. Mỗi ngày bà vẫn sinh hoạt gì, bà vẫn bình thường, bà vẫn ăn cơm, bà vẫn đi chợ, vẫn coi tivi, bà vẫn làm gì được. Nhưng mà tâm của bà không bao giờ rời đứa con. Thì bà là một hiển hình cho sự hệ niệm bất loạn. Thành ra tu trình độ A-di-đà không phải là ngồi vào đóng cửa cốc lại rồi niệm cho nhất tâm bất loạn, là cái gì cũng không định nghĩa được. Nhưng mà chỉ một điều tôi nói là hệ niệm bất loạn, tức là mặc dù quý vị làm bất cứ việc gì bình thường, nhưng mà lúc nào trong niệm niệm là đương nghĩa A-di-đà Phật. Mặc dù Phật cần niệm ra miệng, nhưng mà lúc nào tâm cũng tưởng nghĩ đến Ngài. Thì nếu mà liên tục như vậy là cứ là hệ niệm bất loạn, chứ không cần đóng cửa thất, không cần phải làm cái gì, mong việc la lớn niệm A-di-đà Phật không cần cái đó. Chỉ cần điều kiện đó là quý vị đưa vào sinh cực lạc. Thành ra cái lối hệ giải thích này các thầy khác có thể giải thích rồi, các thầy nhỏ hoặc chưa giải thích. Bây giờ sao? Cái người hệ niệm bất loạn là sao? Người đó lúc sắp lâm chung vô lượng thọ Phật, tức là Phật A Di Đà, và vô lượng thanh văn đệ tử Bồ Tát chúng, tức là thanh văn đệ tử Bồ Tát chúng đến tiền hậu vi nhiễu vãng lai kỳ tiền, tức là Đức Phật và chư thánh chúng đến trước mặt nó vây chung quanh cái người sắp lâm chung như vậy này, đứng vòng tròn nghe là Đức Phật A Di Đà đứng trước mặt chư thánh chúng đứng chung quanh vây nhiễu, và đến người đứng trung tâm, bây giờ người đó là trung tâm vũ trụ rồi đó. Mình thấy nó là cái sự tiếp đón bằng cái là mình kêu chưa có đức vua, nó là chưa vị vua nào trên thế giới này mà được long trọng như vậy. Thì sao? Từ bi gia hữu linh tâm bất loạn. Bây giờ đó Đức Phật đến, người đó mới là chỉ hệ niệm bất loạn thôi, tức là vẫn còn cao tán tâm, tức là vẫn còn nghĩ chuyện khác, vẫn còn nghĩ đến con, vẫn còn nghĩ đến vợ, nhưng mà trong niệm lúc nào cũng A Di Đà. Thì bây giờ Đức Phật sao? Từ bi gia hữu, tức là bây giờ đương Phật phóng thần lực, rồi nhờ cái thần lực của Đức A Di Đà thì người đó lúc đó được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là do Đức A Di Đà làm cho mình bất tâm bất loạn, chứ mình không thể nào nhất tâm bất loạn được. Bởi vậy cho nên cái câu thì để làm sao cũng kinh nè. Vì nhờ nguyện lực của Đức A Di Đà làm tăng thượng duyên thù thắng trên năm thừa được vãng sinh cực lạc. Nếu mà không có Đức A Di Đà, nguyện lực và thần lực của Ngài vô phương cứu chữa, anh có nhất tâm bất loạn kề anh. Thế nên nếu mà chỉ đặt vào nhất tâm bất loạn thì nó là chuyện của mình. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà không bao giờ hỏi điều kiện đó. Anh chỉ cần hệ niệm bất loạn, anh vẫn có thể nghĩ đến vợ, những nghĩ cái gì cũng nghĩ. Nhưng mà đầu lúc nào tương tư tự như bà mẹ mà nhớ đứa con ở Afghanistan này. Đúng vậy, bây giờ đứa con là cái niềm độc nhất để bà tưởng nhớ. Nhưng mà không lại bán ăn cơm, bà không uống nước, bà không là đi tiểu, bà không đi làm những cái shopping, bà không đi, ví dụ như chồng bà dẫn bà đi chơi, bà không đi về, bà nhìn ngao du sơn thủy, nhưng mà đầu bà ổn không, bà không có đó. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Bà nhìn cảnh đó, bà cũng nhìn đó, bà ông chồng trầm trồ, bà cũng dạ khen khen, nhưng mà đứa con ơi, con ơi. Thì như vậy là tu niệm Phật Pháp Môn là như vậy. Đó là theo Ngài Thiện Đạo là phải tu như vậy đó. Còn cái quán tưởng, đây là bởi vì chọn cái quán kinh để mà giải thích kính phẩm vạn sinh, mà mục đích là sao? Là kêu người ta lúc nào cũng hệ niệm Đức Phật. Thành ra nếu quý vị mà bị ám ảnh bởi bốn chữ nhất tâm bất loạn thì phải cố tìm cách giải tỏa bằng ngài Quyền Tráng này, những kinh của Quyền Tráng lúc đó bị lạc lõng không có ai để ý, bởi vì cái chủ đích cuốn kinh A Di Đà chính vẫn là cuốn của anh ngài Thu Lâm Thập mà thầy đang giảng hôm đầu ngày đầu tiên đó, là người tàu đó họ không bao giờ chú trọng đến cuốn kinh vô lượng thọ, cuốn đại kinh đó. Đến chừng mà qua đến đời Minh đời Thanh rồi đó thì họ chỉ chú trọng kinh A Di Đà mà thôi. Cho nên nếu quý vị mà đọc A Di Đà kinh yếu giải hoặc là A Di Đà kinh số sau thì quý vị coi chừng, đây là lường lối giải thích của các nhà tịnh độ để mà biện luận với nhà thiền. Đó là chỉ là biện luận của nhà thiền để làm giữ vững cái đường lối sinh tồn của pháp môn tịnh độ, chứ không phải là pháp môn để mình tu. Nếu bị nghĩ như vậy thì phải vào cái làm nhất tâm tam quán như thầy nói không, qua là vào cảnh giới của Hoan Nghiêm này nọ, cảnh giới đó không phải của mình, thì bây giờ có một đường hướng mà mình tu là theo ngài Thiện Đạo, đây là hệ niệm về chư Phật mà Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đã hai lần xác nhận là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này, và do ngài Pháp Viên Thượng Nhân xuất hiện ở Nhật Bổn, đừng nói lại cho người nghe. Còn ngài Đại Thế Chí Ấn Quang bây giờ không thể nói như vậy, bởi vì tại sao? Lúc đó trào lưu nó như vậy rồi, ngài không thể cãi được, ngài chỉ thị hiện, mà thị hiện là người cà lâm nữa. Bởi vì là sao vậy? Là sao thị cà lâm biết không? Ai hiểu ý nghĩa đó không?
Đi lặp lại hoài.
Không phải, không phải, không phải. Thị hiện cà lâm là sao vậy? Nói nó không nghe, nó không nói nữa, nói tụi nó không còn nghe nữa, thành ra không chịu nói nữa, nói không ra lời, nó cảm động quá trời ơi, nó làm cho mình ức quá. Bây giờ mấy đứa con nó lì quá, mình nói không được thì mình phải cà lông. Thật sự là như vậy. Chứ nếu mà thật sự ngài có thể nói người ta nghe đó, có thể thì biện tài vô ngài cái gì đó, nói năng đó. Bây giờ có nhiều pháp sư giảng kinh còn hay hơn ngài Pháp Hòa nhiều. Ở Đài Loan có những pháp sư giảng rất là giỏi, ở bên Việt Nam mình cũng có nhiều pháp sư giảng rất giỏi, nhưng có ai nghe không? Ai nghe đâu? Vì có nghe đây không? Có nghe không? Có không? Có, nhưng mà có, nhưng có thể là không. Nhưng mà đây là trở lại để bây giờ chỉ lập lại bổn hoài của ngài Thiền Đạo khi xuất hiện. Còn thí dụ như nói, thí dụ như ta nói là cái thí dụ mỗi ngày ngài Thiền Đạo vào trong đại điện quỳ gối niệm Phật cho đến kiệt lực mới đề nghị, thì ngài niệm cách nào mình làm sao biết là niệm cách nào mà thể hiện niệm Phật, nhưng mà ngài niệm cách nào thì không biết. Rồi sao tưởng tượng là ngài, nghĩa là thấy ngài niệm ngày 7 vạn câu, 5 vạn câu thì chấp vào con số đó, cho đó là quan trọng. Cái con số không quan trọng mà là phải làm sao như người mẹ mà nhớ đứa con vậy. Cái đó là vấn đề cái chủ yếu để mà bị vãng sinh cực lạc. Còn ngoài ra khi quý vị đã như vậy rồi đó thì tất cả những cái còn lại giao hết cho ngài Di Đà làm, mình không có làm gì hơn được nữa. Bây giờ anh có ngồi 7 ngày 7 đêm là anh làm đúng như kinh A Di Đà nói, anh cũng không được gì, mà anh chỉ làm khổ sáng cho anh. Mà mình hệ niệm Đức Phật nhưng mà cũng không cầu mong thấy Phật như gì, thấy Phật cũng có lợi mà cũng điều nhiều khi nó là cái có hại cho mình. Mình chấp vào tướng, mình chấp mình chết, thấy không? Còn cái gì là Phật thì hiểu ý của ngài Thiện Đạo chưa, tức là cái đường lối tu hành giống như Thuyền Trang xác nhận trong kinh A Di Đà, dịch lại kinh A Di Đà là hệ niệm bất loạn, thì người đó lâm chung giờ được Phật A Di Đà và sẽ thánh chứng gia hộ, tức là gì? Hộ tức là giúp đỡ gia trì vào đó, thì cái người hành nhân được nhất tâm bất loạn. Và nhất tâm bất loạn là do Đức A Di Đà làm, mà phải tin, học phải tin, giống như là ngài Pháp Thân Loan Thượng Nhân: tôi không hay biết gì khác hơn sự niệm Phật, tức là tôi không biết gì ngoài sự niệm Phật đó. Dĩ nhiên là đây là cái ngài thân loan. Còn mình thì đôi khi mình không hiểu giới thì mình cũng phải học giới hay là cái gì đó. Theo tiên sư của tôi, tiên sư tôi nói là ngài Pháp Nhiên, thì thực hành niệm Phật là tất cả những gì để được A Di Đà tế độ, đây là niềm tin của tôi, không có gì khác nữa. Bây giờ ngày mình tướng niệm Phật, ông thầy bảo sao thì ngài tin như vậy. Bây giờ ngài nói sự niệm Phật có phải đích thật là chìa khóa cho phép chúng tôi vãng sinh tịnh độ hay là chúng ta rơi xuống địa ngục, tôi hoàn toàn không hay biết gì hết, tức là không biết viết gì nữa. Ông thầy tôi bảo thì niệm Phật vãng sinh, tôi niệm Phật, còn giả sử niệm Phật mà đi địa ngục tôi cũng không cần biết cái đó có phải thì không, tôi cũng không cần quan tâm nữa, tức là tôi chỉ biết niệm Phật thôi, không cần cầu quả báo gì hết. Ngày mai mà gì niệm Phật mà tôi ở địa ngục tôi cũng vẫn niệm như thường. Bởi vì tôi tin vào ông thầy tôi nói là niệm Phật vãng sanh. Thế nào quý vị tu phải phải tin ông thầy quý vị mới được. Chứ mà thầy nói mà còn nghi ngờ là ngày mai kìm tìm người khác giải thích, nhất là tìm những cái môn phái mà nó trái ngược với tịnh độ, dụ như trẻ em thì thiền để hỏi. Còn tệ hơn chạy bao năm truyền để thì hỏi thì quá tệ rồi. Thế nên mình học mình nhiều khi không biết, mình không biết mình tu cái đường hướng nào, rồi mình chạy lung tung, rồi gặp ai mình cũng hỏi. Rồi bữa nay mới vừa hơi chốn chốn chút đỉnh tin tưởng cái quan kiểm làm bạn cái bắt đầu nghi ngờ, rồi cũng bốc một ông khác chửi câu nó bắt đầu quay lại chửi pháp môn niệm Phật chẳng hạn vậy. Thế là không có tin thầy. Bây giờ lấy ngài Thiện Đạo làm thầy thì mình là bảo đảm là chắc chắn vãng sinh rồi. Thế nè, nếu như chúng tôi bị thầy pháp nhiên của chúng tôi lừa dối và nếu chúng tôi bị rơi xuống địa ngục thì chúng tôi cũng không nên hối tiếc làm gì. Mình đã tin thầy mình rồi, ông thầy biểu niệm Phật vãng sinh, giờ có niệm Phật mà giả sử ông thầy lừa mình quá, ông nói vậy nhưng mà mốt mình niệm Phật mình đọa được, ông cũng không không hối tiếc. Cái đó là mình tập mật tâm và tư tin thượng sư của họ như vậy. Thế nên bây giờ mình phải đặt cái niềm tin vào một cái vị đại sư, một cái vị thầy nào đó để mà trực chấp trì hành trì cái pháp môn của mình, đó là điều khóa để làm sinh cực lạ. Còn chạy lung tung đi các chùa khác để tu phước, ví dụ như ở đó thì cúng dường thập phương Phật, đi nhiều chùa để làm bồi dưỡng cái phước báo thì cũng có thể là đúng. Nhưng mà nếu mà đi nói nhiều chùa để học đó thì thầy không tin, thầy không tin cái đó. Thường thường người ta ở đó người ta thờ một thầy thôi, đã tin ông thầy nào đó thì biết rằng đây là cái chỗ này là chỗ tu hành, chỗ mà mình tin tưởng thì đừng có đổi cái ý. Còn đổi ý là bởi vì mình ham vui, bắt đầu thấy ở chỗ này mình vui quá mình chạy tới, bởi vì ham vui mình tưởng tới thì như vậy là mình đi ham vui thì mình đã ham học đâu. Có câu hỏi phải không? Ai trả con câu hỏi đi phải.
Thưa thầy cho con xin
có câu hỏi được không? Được rồi, anh hỏi.
Thưa thầy, con nghe thầy nhắc đến Thân Loan Thượng Nhân thì con cũng có đọc sơ qua sách, thì trong cái tiểu sử của Thân Loan Thượng Nhân đó thì sau khi ngài quá 70 tuổi rồi đó thì con không hiểu vì lý do gì sao mà ngài lại lập gia đình, có vợ và có con ở sau cái tuổi 70. Như vậy là cái chủ trương của ngài như thế nào? Và cái vấn đề là tích thân thành Phật thì có phải là Thân Loan Thượng Nhân chủ trương hay không?
Cái mà ngày Thân Loan Thượng Nhân 70 tuổi lấy vợ hay là 40 mấy tuổi lấy vợ?
Dạ sao 70 tuổi lấy vợ.
À sao 70 tuổi mới lấy vợ? Như vậy là sao? Ai nói không được? Ai nói không được? Ai nói được? Bây giờ như vậy, thật sự đó, chỉ theo cái sự đọc mà hiểu của thầy đó thì thầy anh đọc 70 tuổi hả?
Dạ 70 tuổi. Sao
ở cuốn nào vậy?
Dạ thưa con đọc ở trong cái của thầy Chư Điển viết về Tịnh Độ Tông của Nhật Bản.
À có thể thầy lại thấy sách tài liệu nhưng thầy đọc không từ tiếng Nhật, còn đọc tài liệu Nhật Bản thì cũng mù mờ, cũng như không cái cuốn tháng gì sao nè, thầy muốn truy nguyên cái văn bản của nó ở trong Đại Chánh Tạng thì thầy lật ra nó tiếng Nhật, nó bằng tiếng chí bằng tiếng Nhật thầy đọc không được, chứ còn cuốn mà tuyển trạch bổn nguyện thì bằng tiếng Hán thì nó mới dịch được. Thật sự vấn đề như vậy thầy theo thầy hiểu đó thì thầy biết là đã năm 70 tuổi rồi đó, thầy biết thầy tưởng là khoảng cái 40 mấy thì cái sự mà để thầy nhắn cho nghe, ngài Thân Loan mà lập gia đình đó là do ngài pháp nhiên bảo ngài làm. Bởi vì ngài pháp nhiên là người xuất gia phải không? Ngài Thân Loan đầu tiên cũng là người xuất gia, nhưng mà ngài pháp nhiên thượng nhân đó muốn ngài Thân Loan lập gia đình, bởi vì ngài pháp nhiên biết rằng Thân Loan sẽ là một vị tổ tịnh độ nổi tiếng sau này ở Nhật Bản. Cái sự mà muốn ngài Thân Loan lập gia đình có mục đích là gì? Là muốn chứng tỏ cho đại chúng biết rằng không phải chỉ người xuất gia niệm Phật mới vãng sinh, mà một người tại gia lập gia đình có con cái niệm Phật vẫn vãng sinh như thường. Tức là giống như là mật ý của ngài Huệ Năng vậy đó, là ngài thị hiện khai ngộ khi còn là thân một thanh niên tại gia. Bởi vì thường thường chúng sinh hay chấp, nói bây giờ thì mấy ông thầy niệm Phật không à, thấy ông nào cũng giảng sinh, cũng giờ người tại gia có niệm Phật vãng sinh không, nghi ngờ. Thì nên ngài Pháp Di mới phá, nói là ta niệm Phật và cái người tại gia anh Cát Đặt nó niệm Phật cũng bằng ta như ta, công đức không khác. Đó là cái mục đích của các ngài, là làm sao mà cho mọi người tin rằng người tại gia, xuất gia đều có phần nếu họ niệm Phật cầu vãng sinh. Chứ nếu mà giả sử thấy toàn pháp thầy vãng sinh không, cũng không phát huy, không tin được, hiểu không? Thì đó là mục đích tại sao mà ngài Pháp Nhiên muốn ngài Thân Loan lập gia đình là vậy.
Dạ thưa thầy, thì từ cái chỗ thượng nhân ngài Thân Loan thượng nhân lập gia đình, thì từ đó về sau thì trong Nhật Bản các thầy đa số 80-90% đều có gia đình, có vợ có con hết.
Còn cái đó không phải, cái đó không phải, cái đó phải là hiểu lầm. Cái đó không phải là do ngài Thân Loan thượng nhân làm. Sau này mà các thầy ở bên Nhật Bổn mà có lập gia đình là không phải là ngài Thân Loan thượng nhân, mà là do Minh Trị Thiên Hoàng. Khi mà ông Minh Trị Thiên Hoàng ông lên làm vua, thì lúc đó nước Mỹ nó đem tàu đến, thống đốc Perry đến yêu cầu nước Nhật mở cái thương cảng cho nó vô. Thì cái Nhật nó hơn mình cái nào, nó có được một cái đất Anh quân. Ông thấy rằng đây là thời cơ, ông phải canh tân nước Nhật. Mà lúc đó người xuất gia nước Nhật rất nhiều, 5-7 triệu thầy tăng. Bây giờ ông đang cần dân số, lúc đó dân số Nhật có mấy, mười mấy triệu người à. Một cái nước muốn hùng cường là phải có, thứ nhất là phải có dân mạnh, dân đông mới được. Thứ hai là phải có nguồn tài nguyên, mà nước thật thiếu tài nguyên. Nhưng mà trước tiên là phải cần dân. Bây giờ 5 triệu ông tăng làm, tăng ai đẻ con đây? Ông đang cần con. Ông ra đạo luật là tất cả thầy tu phải hoàn tục. Không phải là hoàn tục mà được quyền lập gia đình. Tức là bắt buộc phải lập gia đình, chứ không phải là tự nguyện lập gia đình đâu. Thành ra đó là do Minh Trị Thiên Hoàng định đổ thừa ngài Thân Loan. Mình phải đọc cái chương đề, mình phải nhìn cho kỹ mới được, hiểu không? Thành ra đó là nhiều khi ngài chỉ thị hiện như vậy, nhưng mà trong nhiều khi ngài hiểu lầm ý tưởng đó, hiểu không? Thí dụ như mình lấy cái lý do này, lý do kia để mình ăn mặn nha, mình sẽ có lý do thôi. Thì lấy vợ cũng vậy, hiểu không? Nhưng mà xin xác nhận lại, các thầy Nhật Bổn lấy vợ và biến thành Phật giáo tư gia, đó là bởi vì do ông Minh Trị Thiên Hoàng, ông là nguyên nhân chính. Không, một ông vua mà ra lệnh là các thầy phải làm điều, nếu không ông đốt chùa, ông phá miếu thì làm gì ông muốn tu được không? Phải không? Thầy phải tùy thuận chúng sinh, không hiểu không? Thôi như là phần hai đến đây nha. Thì hôm nay thỏa mãn là cái đường lướng tu hành như thế nào chưa? Tức là bỏ đi bốn chữ nhất tâm bất loạn và trở về với chữ hệ niệm bất loạn, và cứ quán tưởng giống như cái bà mẹ mà của đứa con ở khắp Afghanistan vậy đó. Chứ còn nếu mà nói mình thương mẹ mình thì chưa chắc, mình thương con mình nhiều hơn thì lấy đứa con làm đối tượng. Và bây giờ là Phật thì mình chúc trở lại. Nguyện đem công đức này hướng về để giữ và chúng sanh.